Kính thưa cộng đoàn, các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, nếu chúng ta đan kết lại theo yếu tố lịch sử, có nghĩa là mình đọc suốt từ Cựu Ước xuyên qua Tân Ước, chúng ta sẽ có một bố cục rất dễ hiểu và rất rõ ràng. Khởi đầu chúng ta thấy dân Do Thái là những người bị lưu đày bên Ai Cập. Sau khi vượt qua biển đỏ, rồng rắn lượn lờ trong sa mạc hơn kém 40 năm và được Thiên Chúa an ủi qua hai tấm bia đá với 10 giới răn ghi trên đấy, mà bây giờ mình gọi là 10 điều răn. Dân Chúa tin rằng tấm bia đá có lời Thiên Chúa thì chính là Thiên Chúa, cho nên người ta làm hòm bia để đặt những tấm bia đá ở trong đấy. Chúng ta có cái nhà tạm đây, tức là cái nơi cũng là để Thiên Chúa ở trong đấy. Chỗ này chúng ta có thể tạm dừng lại. Kinh cầu Đức Bà mình hay gặp, hay đọc là Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa, cũng lấy từ ý nghĩa cầu ước này. Có nghĩa là Đức Mẹ là nơi mà cưu mang Thiên Chúa. Trở lại vấn đề của chúng ta, dân Chúa khi đóng một nhà tạm, một lều tạm như vậy với hòm bia, và họ hớn hở đi đến đâu thì mang hòm bia đi đến đấy, đi chinh phạt chỗ nào thì mang hòm bia theo đến đấy. Cho đến khi vua David nổi lên, cùng với hòm bia, ngài đánh đông dẹp bắc, chinh đông phạt tây và thống nhất đất nước Do Thái, tựa như là ông 12 sứ quân với lại ông Đinh Bộ Lĩnh của chúng ta như vậy đó. Bây giờ thì ấm êm, bây giờ thì hòa bình. Vua David trộm nghĩ, vậy thì mình đang ở trong ngôi nhà cao ráo như thế này, mà Thiên Chúa thì lại ở trong hòm bia. Bất kính và bất xứng, cho nên ông ta muốn xây một ngôi đền cho Thiên Chúa. Và chính vì thế có hoàn cảnh là tiền đề cho bài sách ngôn sứ, sách Samuel mà chúng ta đọc ở bài đọc thứ nhất. Khi vua David mang ý định xây đền cho Thiên Chúa thì gặp ngôn sứ Nathan. Lúc đầu ngôn sứ nói được, sau đấy ban đêm thì Thiên Chúa lại nói với Nathan rằng không được. Không được là bởi vì tay của vua David bị dơ. Qua những lần chinh phạt quân Philistine, qua những lần đánh đấm với chính dân Do Thái để thống nhất đất nước, tay của ông ta vấy máu. Thế nhưng mà khi ông ta mang một ý định tốt đẹp cho Thiên Chúa, lời Thiên Chúa hứa với ông, ngươi xây cho ta một ngôi nhà, ta cũng sẽ xây cho ngươi một ngôi nhà. Mình đọc chữ nhà thì mình cứ tưởng bao giờ cũng đập vào trong óc của chúng ta là ngôi nhà mình trú nắng che mưa. Cũng đúng thôi, nhưng mà ngôi nhà mà Thiên Chúa nói với David ở đây, nó là một triều đài, một vương quốc. Cũng như Việt Nam mình á, thời nhà Lê, nhà Trần, nhà Nguyễn, nhà sẽ là vương quốc. Và lời hứa của Thiên Chúa kéo dài trong triều đại của vua David, sẽ làm cho nhà David triển nở hoa công chính. Chúng ta biết bây giờ đang là mùa vọng. Mùa vọng có nghĩa là đợi chờ. Và dân Do Thái cũng đắm chìm trong sự đợi chờ của lời Thiên Chúa hứa. Mình chờ một giây, mình chờ vài phút mình thấy lâu, mình chờ vài tiếng mình thấy nó thăm thẳm. Bởi vì có bài hát đó, đợi một giây như là thế kỷ sầu. Những ai có kinh nghiệm tù tội cũng đã từng thấy, nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Mình mong đợi cái ngày tự do thì nó thăm thẳm như là cả ngàn ngày bên ngoài vậy. Dân Do Thái đợi Thiên Chúa, đợi Thiên Chúa đến. Không phải một năm, mà là trăm năm, mà là ngàn năm. Đợi mòn mỏi, đợi cho đến khi họ không muốn đợi nữa. Thình lình hay là đến giờ đến lúc, lời hứa đấy lại được bật lên khi mà Thiên Thần Chúa hiện đến với một người thôn nữ miền Nazareth. Và người thôn nữ đấy đã đính hôn với ông Giuse thuộc dòng dõi vua David. Vô hình, lời hứa từ thời Cựu Ước với vua David bây giờ lại được thành toàn nơi Đức Mẹ. Đức Mẹ là đích đến, Đức Mẹ là điểm đến của niềm hy vọng trong dân Do Thái. Đó là cách trình bày theo ý nghĩa lịch sử. Thế nhưng mà chúng ta tự hỏi, giả như có ai đặt vấn đề, có khi nào chiều hôm nay trong thánh lễ này chúng ta về ngủ, thiên thần lại nói với chúng ta, cô sẽ là mẹ Thiên Chúa? Chắc chắn sẽ không có lần thứ hai xảy ra, bởi vì chỉ một lần xảy ra và chư thần đã khẳng định cô có phúc hơn tất cả mọi người phụ nữ. Một lần Thiên Chúa đến với nhân loại và ở với nhân loại là mãi mãi. Kính thưa cộng đoàn, thưa các bạn trẻ, Đức Giáo Hoàng của chúng ta, mỗi ngày thứ tư thì Ngài hay có cái buổi triều yết chung với tất cả du khách, trừ khi nào Ngài phải đi tông du. Đức Giáo Hoàng mặc dù cao tuổi nhưng mà Ngài vẫn còn duyên dáng lắm, nói chuyện nhiều bạn, hút nhiều bạn lắm. Năm nay thêm 13 tuổi nữa thì Ngài đầy trăm, thế mà vẫn làm nhiều bạn trẻ nườm nượp kéo đến. Trong bài huấn dụ vào chiều thứ tư vừa rồi, Đức Thánh Cha nói với tất cả mọi người rằng, không phải tôi nói với tất cả các anh chị em ngồi đây, nhưng mà nói với tất cả những người Kitô hữu, chúng ta gần đến ngày Giáng sinh, ngày 25, lời Thiên Chúa được chào đời qua việc hạ sinh. Thế nhưng mà ngay khi Thiên Sứ truyền tin cho Đức Mẹ là chính lúc đấy con Thiên Chúa đã ở với nhân loại rồi. Và qua biến cố đấy, tất cả mọi người chúng ta cũng được mời gọi cùng với mẹ Maria sinh Chúa Giêsu ra một lần nữa. Nói điều này có vẻ hơi khó hiểu. Thường là chúng ta quen quá thì hóa nhàm. Mình đến nhà thờ mía rồi mình thấy nó nhàm, nó có bình thường. Mình gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh. Nhiều nhà lịch sử cho rằng trước đây mỗi khi trong lòng giáo hội đọc lên đoạn kinh thánh này là phải quỳ gối, bởi vì đọc đoạn kinh thánh này là nhắc lại biến cố vĩ đại bậc nhất của giáo hội, biến cố Chúa Giêsu xuống thế làm người, mở ra kỷ nguyên mới, mang lại ơn cứu độ, sự tha thứ, niềm hy vọng và sự tự do cho con người. Mình quen rồi, mình thấy bình thường. Ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng nhắc lại cũng như lời Kinh Thánh gợi ý để chúng ta cùng với mẹ Maria xin Chúa Giêsu ra. Chúng ta xin Chúa Giêsu ra trong mối tương quan của mình. Khi mà mình hành xử những hành xử dễ thương với nhau, khi mà vợ chồng yêu thương nhau theo đúng lời mà mình đã từng hứa, anh sẽ yêu thương và tôn trọng em mọi ngày cho đến suốt đời anh. Hỏi ngược lại, có đúng chúng ta đã từng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa kể với các bạn trẻ là cách hai hôm qua thôi, tôi đi tĩnh tâm ở một xứ gần gần đây. Mình thì được hỗ trợ cái ô bạc lơ quát ầm 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 như thế này này. Trong khi đấy ở cuối nhà thờ bên kia đường cũng có đôi vợ chồng, về sau phát hiện ra là vợ chồng công giáo đó. Vợ mang chồng ra ngoài đường xả bắp, nói liên tục, mắng chửi những câu rất là chối tai. Tôi ở bên này tôi gào lên bằng cái máy khuếch âm như thế này, mình gọi là tiếng hát mà áp tiếng bom, át không nổi, cuối cùng này phải nhờ cha xứ cứu trợ. Cha làm ơn cha kêu đôi vợ chồng kia nó vô dùng con, nhưng con nói không nổi nữa này. Đó là một trong những rất nhiều khi mà những bà vợ đưa ông chồng của mình ra bêu ríu chính chồng của mình, khi mà chính ông chồng, những người đàn ông đó coi thường vợ của mình. Làm sao mà Thiên Chúa có cơ hội hạ sinh trong gia đình của mình được, khi mà chúng ta gian dối trong lời ăn tiếng nói, khi mà chúng ta lươn lẹo trong cách hành xử của mình, mời Chúa Giêsu cũng không dám đến ở trong gia đình của mình rồi. Ngày hôm nay chúng ta dâng lễ này, lời Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ đến một gương mẫu rất gần với chúng ta. Mẹ Maria lắng nghe lời Chúa, suy nghĩ và thưa xin vâng. Một lời thưa nhẹ nhàng để lời Thiên Chúa đậu trên chính cuộc đời của mẹ. Mẹ cứu mang mầm sống, mẹ cứu mang sự bình an. Chúng ta xin với mẹ Maria cũng đến với gia đình của chúng ta như một mẫu gương, để rồi chúng ta qua cách đối đãi vợ với chồng, chồng với con, tạo thành một gia đình mới, để rồi trong chính tương quan đấy chúng ta sẽ là nôi để Chúa Giêsu hạ sinh, để những người khác nhìn vào đấy sẽ thấy gia đình của chúng ta là thánh gia, là những Maria đang nghe lời Chúa và mang Chúa Giêsu đến cho những người khác. Xin mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng niềm tin của mình.